Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 334, quy tắc mất đi hiệu lực, gocchuyenaudio.com. Đồng bá Tuyết Ưng lúc trước cho rằng con chuột màu đen nói chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy, là đối với một số thủ đoạn tra xét thường quy mà nói. Hư giới phản chiếu sự thật, loại thủ đoạn thiên địa quy tắc này, hẳn là không ở trong đó. Sao có thể, khiến hư giới cũng không thể phản chiếu, điều này sao có khả năng? Đồng bá Tuyết Ưng nói thầm. Tuy không thể tin được nhưng thân hình hắn vẫn vặn vẹo xuyên qua hư giới tới thế giới chân thật. Hoặc là bị thổ dân siêu phàm cực kỳ may mắn phát hiện lấy mất. Hoặc chính là bảo vật này, hư giới không thể phản chiếu. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, nhưng hắn vẫn độn đi trong bùn đất. Mượn dùng tinh thần chân ý, hắn tựa như một thể với nham thạch bùn đất, dễ dàng đi qua, mắt thường nhìn kỹ một chỗ bùn đất nham thạch, dựa vào mắt thường tìm kiếm quá chậm. Chỉ một dặm phạm vi, mắt thường nhìn từng chỗ. Nhìn đến khi nào, oành, đồng bá Tuyết Ưng dứt khoát thao túng thiên địa lực bắt đầu đánh phá bùn đất nham thạch chung quanh, đồng thời thiên địa lực cũng ngăn cách 10 dặm phạm vi chung quanh, đem thanh âm dao động tất cả đều ngăn cách. Không truyền ra ngoài kinh động những thổ dân siêu phàm kia. Vô số nham thạch bùn đất bị bàn tay to vô hình tùy ý bóp, trong chốc lát vò thành một cái bánh lớn, trong chốc lát vò thành từng quả cầu. Bốp, rốt cục một cái túi vải bình thường bị phát hiện. Cái gì? Đồng bá Tuyết Ưng dại ra nhìn cái túi kia, đánh giá cũng chỉ một cái túi rất bình thường dài 3 thước, miệng cái túi quấn buộc lại một vòng, nếu phàm nhân nhìn thấy cái túi này cũng sẽ không có gì kinh ngạc, mặc dù là bán thần nhìn thấy cái túi này cũng chỉ nhận định nó là một bảo vật đặc thù mà thôi. Thế mà hư giới không thể phản chiếu nó, đồng bá Tuyết Ưng không thể tin được nhìn cái túi bình thường này. Hư giới phản chiếu sự thật, đây là một trong các quy tắc cơ bản nhất trong thiên địa tự nhiên quy tắc. Nhưng một cái quy tắc này ở trên cái túi vải này, mất đi hiệu lực, đồng bá Tuyết Ưng không thể tin được, cực điểm chân ý, hỗn động chân ý, khai thiên chân ý, hỗn độn chân ý. Những cái này là nhất phẩm chân ý, cái này đại biểu cho bản chất trung tâm nhất của thiên địa quy tắc. Mà không gian chân ý, đại phá diệt chân ý, hư giới chân ý cũng là nhị phẩm chân ý cực cao, những cái này cũng là quy tắc được cho là cơ bản trong thiên địa quy tắc một thiên địa. Không có không gian quy tắc tính là gì? Không có hư giới quy tắc, không có đại phá diệt quy tắc. Như vậy thiên địa này không hoàn thiện, không trọn vẹn. Những quy tắc cơ bản này là rất khó vượt qua, người có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ ngăn cách, ví dụ như trấn áp một không gian, ví dụ như cắt một không gian, ví dụ như phong bế một thế giới. Đây đều là chính diện phá hủy áp chế, mà túi thế mà khiến hư giới không thể phản chiếu, cái này không phải man lực nữa. Mà là rõ ràng khiến quy tắc mất đi hiệu lực, cái túi này rốt cuộc có lai lịch gì? Đồng bá Tuyết Ưng lập tức bay qua cầm lấy, muốn cởi bỏ nút thắt túi, lại phát hiện mặt ngoài túi mơ hồ hiện lên phù văn đen như mực, một lực lượng vô hình khiến hắn không thể cởi túi. Ồ, đúng rồi, chìa khóa, đồng bá Tuyết Ưng giật mình, lúc trước con chuột màu đen còn cho hắn một cái chìa khóa phù bài 8 cạnh đen như mực. Trở về, đồng bá Tuyết Ưng cầm túi tâm ý khẽ động liền thu vào trong bảo vật chữ vật, sau đó hắn liền có một loại cảm. gocchuyenaudio.com Giác quỷ dị, làm chủ nhân bảo vật chữ vật, hắn có thể cảm giác được trong không gian chữ vật có thêm một vật thể, nhưng cẩn thận đi cảm ứng, lại cái gì cũng không thấy, quá thần kỳ, rất nhiều quy tắc ở trước mặt nó đều mất đi hiệu lực. Xoạt, đi qua ở hư giới, đồng bá Tuyết Ưng lập tức bước lên đường về. Lần này đến siêu phàm thế giới loại lớn, sợ thổ dân bán thần cảnh giới quá cao, có thể phát hiện hắn, thậm chí công kích hắn trong hư giới. Cho nên chỉ phái một đấu khí phân thân tới, bảo vật chìa khóa quan trọng nhất tự nhiên cũng không mang tới. Không mang theo chìa khóa, mặc dù phân thân thật sự chết cũng chỉ là việc nhỏ. Thần giới chiến binh hư ảo bất định có thể tự mình đào tẩu. Nhưng chìa khóa, bảo vật đều rơi vào trong tay thổ dân siêu phàm, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng. Trên bức tường trong suốt của đại điện dưới lòng đất Hắc Phong thần điện hiện ra cánh cửa lớn cao 100 mét. Ông, một gã đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ từ trong cánh cửa lớn này xuyên ra, tới trong đại điện dưới lòng đất. Sau đó hắn tiếp tục hành tẩu ở trong hư giới, đi tới một gian phòng yên tĩnh hoàn toàn phong bế của Hắc Phong thần điện, trong căn phòng yên tĩnh này còn có một bóng người khác, đồng bá Tuyết Ưng đồ đen. Chính là bản tôn, đồng bá Tuyết Ưng đồ đen ở sau khi buông xuống một cái chìa khóa phù bài màu xanh lục của mực quay đầu lập tức xuyên qua hư giới rời khỏi. Vì sao bản tôn rời khỏi? Vì sao phải ở trong căn phòng bí mật phong bế của Hắc Phong thần cung mở ra cái túi này? Là vì lo lắng, ở sau khi phát hiện cái túi này có thể khiến quy tắc hư giới phản chiếu sự thật cũng mất đi hiệu lực, đồng bá Tuyết Ưng rất bất an, cái này vượt quá năng lực ứng đối của hắn. Theo hắn biết dù là rất nhiều thần linh cũng không có khả năng làm tới một bước này. Hơn nữa lúc trước Hắc Phong tiền bối ở trước khi chết còn làm ra một tồn tại khủng bố, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng bảo trì cảnh giác đối với cái túi này. Mở túi, sẽ xảy ra cái gì? Hắc Phong thần cung nơi này có nhiều tầng pháp trận đủ để trấn áp rất nhiều biến số. Để đấu khí phân thân ở đây xử lý tất cả, mặc dù phân thân xong đời hao phí 2-3 năm sẽ khôi phục. Nhưng bản tôn ở đây, xong đời thì mạng cũng không còn. Bắt đầu đi, ta cũng muốn xem, Hắc Phong tiền bối để lại cái túi, rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ tâm ý khẽ động, tuy tinh thần không thấy, nhưng vẫn mạnh mẽ đem một món dị vật kia trong không gian chữ vật ném ra. Bốp, túi rơi ở trong căn phòng yên tĩnh phong bế này. Sau đó cầm chìa khóa phù bài màu xanh lục mực hình tám cạnh kia đi đến cạnh túi, theo tới gần, mặt ngoài túi liền lập tức hiện ra phù văn màu xanh lục mực. Ông phù văn màu xanh lục mực lưu chuyển, phù bài màu xanh lục mực tám cạnh cũng bắt đầu phát sáng, ánh sáng hai bên hòa lẫn, phù văn trong phù bài bay ra cùng phù văn trên túi hoàn toàn khảm cùng nhau. Lặng yên không một tiếng động, một tầng phù văn màu xanh lục mực này hoàn toàn tiêu tán, chìa khóa phù bài cũng hoàn toàn vỡ ra. Tốt rồi, mở ra rồi. Đông Bá Tuyết Ưng có chút khẩn trương, lập tức đi đến trước túi, thật cẩn thận đem nút thắt túi cởi bỏ. Cách chương.